Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bao
cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quỳnh kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất của và thế hệ thứ hai tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa Nhã Quyên xin được kính gửi lời chào trở lại với chú Nguyễn Sĩ Đảo. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú.
Cảm ơn Nhã Quyên. Chào Nhã Quyên và chào quý thính giả.
Dạ vâng, một tuần trôi qua rất là nhanh. Chú khỏe không thưa chú?
Chú khỏe. Bữa nay Nhã Quyên tính hỏi chú cái gì?
Tuần trước thì chú cũng có kể với quý vị thính giả là chú đã di cư vào miền Nam vào năm 1953. Ba của chú thì di cư vào năm 1952, chắc cùng lần với bác Phạm Duy. Bác Phạm Duy hình như cũng là di cư vào năm 1952. Cái thời gian đó là giống như là mình biết là sẽ chia đôi đất nước hay là sao mà có rất là nhiều di cư vào khoảng năm đó vậy thưa chú?
Cái thời gian đó thì không có nhiều người lắm đâu. Nhưng mà những người ở đô thị đó, như là tỉnh Hải Dương hay Hà Nội đó, là họ biết rất nhiều tin tức về tình hình đất nước. Tại lúc đó trận Điện Biên Phủ đánh quá rát, và đồng thời người Pháp đi bắt lính vô tội vạ, họ thấy thanh niên là họ bắt họ tống lên xe, gọi là đưa vào trại để mà làm công cụ chờ giúp họ đánh nhau với Việt Minh. Thì ba chú lúc đó cái vấn đề là báo chí truyền thông đó, tuy là thô sơ nhưng mà gia đình chú theo dõi báo chí. Thì lúc đó, ba chú thấy như vậy là không ổn rồi. Ông cụ mới liên lạc với người em là ở Sài Gòn, lúc đó là trung úy, là chú Nguyễn Sĩ Túc. Thì chú Túc đó, hối ba chú là phải đi vào Nam. Không màng tới cơ nghiệp, không màng tới nghĩa là tài sản nữa, mà phải đi vào Nam để lánh nạn. Thì sau khi ba chú đi vào Nam á, thì mới chuẩn bị cho gia đình đi. Thì lúc đó người Việt Minh á, họ đã bao vây thôn quê rồi. Làng chú cách tỉnh Hải Dương có 6 mao thôi, đó là khoảng chừng 10 cây số thôi. Lúc đó chú nhớ là 10 cây số chính xác, thì đại khái là khoảng 6 mao. Mà Việt Minh nó đã về hết ở đó rồi. Họ đã quay thiếu niên lại để mà gọi là nói là để tập cho cháu, các cháu múa hát. Nhưng mà dụng tâm của họ là quay thiếu nhi lại để mà gọi là tìm hiểu và điều tra kỹ về từng gia đình ở trong làng. Họ có rất nhiều công cụ để mà dò hỏi gọi là gia thế của từng gia đình. Nhưng mà cháu Nhã Quyên cũng biết các cháu thiếu nhi là nó trẻ thơ, 5-7 tuổi nó đâu có biết nói dối. Thành ra nghĩa là họ điều tra nhiều hình thức điều tra, nhưng mà điều tra bằng thiếu nhi là cũng, với thiếu nhi là cũng là một trong những cách họ dùng.
Họ theo cái câu mà đi hỏi già về nhà hỏi trẻ đó thưa chú.
Đó đó. Yeah. Thí dụ họ hỏi bữa nay nhà cháu ăn gì, một câu rất là vô thưởng vô phạt. Nhưng mà đứa trẻ nó trả lời bữa nay ăn thịt gà hay ăn thịt heo, là họ đánh giá được cái gia đình đó có
giàu
tiền
hay
bạc
nghèo.
Hay không,
ừ.
Giàu hay nghèo, và đồng thời còn của chim của nổi như thế nào. Đó.
Rồi lỡ nhiều gia đình ngày xưa là có con cá gỗ rồi không làm con cá để con gà. Con gà gỗ lên rồi đứa bé nó cũng nói nhà nó ăn gà cái cũng chết chú ha.
Không, cái gà gỗ là ở ngoài miền Trung.
Dạ Quyên nó chơi mà cũng có hả chú? Yeah.
Có, cái đó là có thật ở ngoài miền Trung. Lúc đó đó thì mấy người học trò miền Trung á, họ đi vào Huế họ thi đó. Họ học, họ thi đó thì nghèo. Nhưng mà đôi khi sĩ diện, thành ra nghĩa là tới bữa cơm á, thì lấy con cá gỗ rồi lấy nước mắm chan vô, thiên hạ tưởng là ăn thịt ăn cá nhưng mà thật sự là cá gỗ. Cái đó là có thật mà các cụ kể lại chứ không,
không
phải
cái này
chuyện.
Nhã Quyên nói cá gỗ thì Nhã Quyên có nghe nói, nhưng mà Nhã Quyên đang nói chơi, tức là nhiều khi hỏi trẻ là nhà ăn thịt hay ăn cá, mà nhiều khi mình để cái con gà gỗ chứ không có phải là để con cá gỗ nữa mà để con gà. Dạ, nên nhiều khi đứa bé nó có sao nó nói vậy. Nhiều khi nó rất ngây thơ, giống như bà thiếu phụ Lâm Sơn chỉ lên cái bức tường, nhiều khi nói, nhiều khi nó tưởng thiệt. Dạ
đúng rồi. Rồi đại khái là trong đó thì Nhã Quyên có hỏi là cái vấn đề gia đình chú đó, thì gia đình chú thì là lúc đó là phải nói là giàu nhất làng. Thì Việt Cộng họ, Việt Minh họ đã nhắm từ lâu rồi chứ không phải mới, họ đã để ý từ lâu rồi, thành ra họ tìm cách họ săn đón, mà họ gọi là cũng như là lúc mà má chú dẫn con trốn lên tỉnh Hải Dương đó, để mà chờ lên Hà Nội mà vào Nam đó, đi máy bay vào Nam đó, là họ cho người đến chiêu dụ để về lại làng quê. Thành ra cái đó là một cái mà gia đình chú biết trước, thành ra ba chú đi và đồng thời đón con đi từ năm 1953 là như vậy.
Tại sao họ chiêu dụ mình về quê lại để làm gì thưa chú?
Họ chiêu dụ về đó, họ nghĩ là mình còn của chìm của nổi đó cháu.
Tức là họ chiêu dụ mình về để họ bắt mình hả thưa chú?
Bắt mình nữa, bắt mình để khảo của. Ở ngoài Bắc có cái chữ là khảo của, tra khảo để tìm ra của, chìm của nổi.
Đó. Tức thành là họ đã bắt đầu làm cái khảo của này là năm khoảng từ năm 1953 rồi, chứ không có phải là sau này như đánh tư sản là họ lấy của cải của mình nữa.
Cái làm
ở ngoài
năm
Bắc
1900...
có... dạ, xin mời chú.
Năm 1953 đó là họ chưa có phát động cái vấn đề mà cải đấu tố, chưa phát động. Sau này á là họ mới phát động phong trào đấu tố. Thì khi mà gia đình chú đi đó là bà nội không chịu đi theo. Bà nội á, thật sự mà nói bà nội vẫn còn tiếc của, tại vì gia sản mà làm từ đời ông đời cha đời nghĩa là xưa mà để lại, thì với lại cái gia sản như vậy, đồng thời mồ mả tổ tiên cũng nằm ở đó, thành ra bà nội không chịu đi. Tại vì còn một ông chú nữa là cũng ở đó, ở gần đó.
Yeah.
Thì do đó đó, nghĩa là kêu bằng bà nội quyết tâm ở lại. Thì khi mà bà nội ở lại đó, thì là họ cột sau này á, khi mà năm 75 rồi đó, bà con ở ngoài Bắc á, đi vô miền Nam kiếm gia đình. Mà Nhã Quyên biết đó, họ đem đến biếu gia đình chú Đậu một gói nhãn khô.
Yeah.
À, vải khô chứ không
vải
phải nhãn khô.
Ha, vải khô. Yeah.
À, vải khô.
Yeah, vải khô thì cũng mà, rất là hiếm. Yeah.
À, mà coi như là quý giá lắm.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Nhưng mà thật sự họ chỉ có nhiêu đó để mà họ tặng quà thôi.
Nhưng mà năm chứ đó họ, là năm nào thưa chú?
Năm đó chú nhớ là khoảng chừng năm 76 là họ bắt đầu họ vào rồi.
Tức là người làng, người quen của mình đó hả? Ở ngoài Bắc vào.
Bà con đó.
Bà con
đó.
Họ vào cái, là họ cái, ở luôn hay là họ vào họ thăm?
Họ vào họ thăm thôi, mới lại họ cũng như là vào để coi miền Nam như thế nào đó.
Dạ. Có khổ và cỡ nào họ, ha thưa chú ha? Coi có khổ
rồi
dạ.
Họ mua cái này, mua cái kia cháu biết không?
Dạ.
Nghe nói miền Nam là trù phú á, thành ra họ vào.
Đâu có, Nhã Quyên tưởng là họ kêu họ miền Nam mình khổ cho nên họ mới vào họ giải phóng cho miền Nam chứ.
Không, cái đó lúc đó là năm 76 á,
yeah.
Năm 75 á là miền Nam bị chiếm.
Yeah.
Thì năm 76 đó, dân thường hay là mới lục đục đi vào.
À.
Để thành ra gọi là hồi đó sau đó mình có câu là gọi là Sài Gòn nhận họ, ngoài Bắc nhận hàng là cái gì đó, câu đó đó cháu Nhã Quyên biết không?
Dạ không, chắc là Nhã Quyên
nghĩa là có, gọi là miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng.
À.
Là
mình nhận họ hàng hả?
À, mình cảm tình á, mình nhìn lại họ hàng mình.
Ừ.
Nhưng mà người Bắc đó là họ thiếu thốn,
họ lấy đồ về.
Thành ra họ từ trong Nam họ đem hàng về.
Dạ.
Đó thì người ta ví von một câu là miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng.
Dạ. Đó. Gom lại là họ hàng. Dạ.
Họ hàng đó.
Nhưng mà lúc mà bà, tức là mẹ của mẹ, bà của chú chứ, bà của chú là ở lại đó có bị dính vào cái luật cải cách ruộng đất hay không thưa chú? Có bị đấu tố hay là bị, tại vì mình cũng thuộc lại giàu có trong cái thời gian
bà
đó.
Con đó.
Dạ.
Bà con đó đi vào sau này đó thì
dạ,
nói cho biết là khi mà gia đình chú đi á là họ tiêu dụ không được, họ niêm phong tài sản liền.
Wow,
và đồng thời họ bắt bà nội.
Yeah.
Thì bắt bà nội á, thì trói bà nội ở gốc cây á. Nhà chú nhiều vườn lắm.
Yeah.
Vườn sau, vườn trước, vườn gọi là hoa, vườn này vườn nọ đó. Thì
yeah,
nó bao xung quanh cái khu gia trang đó. Thì họ cột bà nội chú vào gốc cây cao ở vườn hoa. Chỗ đó là ông nội mới lại cha mẹ rồi trồng những cây hoa mẫu đơn, những cây hoa này hoa nọ, rồi lựu, rồi chú còn nhớ trái lựu, rồi trồng những cây cau, rồi có cái miếu ở trong cái vườn hoa đó, thì cột bà nội chú ở gốc cây cau. Mà cháu biết đó, mỗi gốc cây cau á là thường thường ổ kiến ở trên đó nhiều lắm. Kiến nó xuống nó cắn bà nội cháu chú.
Wow.
Cắn bà nội chú rồi họ bỏ cho đói khát, mà trời nắng cháu, trời nắng miền Bắc đó mà họ cột như vậy đó là nội không cho ăn cho uống đó là chết lả rồi. Thì tối đó họ mở trói, họ đem vào cái chuồng nhốt hai con trâu hồi đó của gia đình chú đó. Mà lúc đó chợ trâu thì họ bắt đi đâu mất rồi. Mà chỉ chuồng không thôi. Họ nhốt bà nội chú ở trong đó. Rồi sau bà nội, nghĩa là không cho ăn cho uống, bà nội chú chết trong hoàn cảnh đó.
Rồi họ tịch thu hết tài sản của nhà mình.
Tịch thu hết tài sản nhà mình.
Wow. À, lúc đó ông nội chú là đã mất hay là...
Ông nội chú là mất từ lúc mà chú còn nhỏ.
Dạ.
Thành ra mất trước lắm, mất lâu lắm.
Dạ. Tức là họ tịch thu chứ họ không có đưa ra đấu tố hay gì cả.
Lúc đó đó thì có lẽ là chưa tới phong trào đấu tố.
Dạ.
Thành ra chú cũng... Người làng người nước không kể lại phong trào đấu tố mà họ hành xử với lại bà nội chú như vậy.
Nhưng mà cái thời đó là Việt Minh hả chú?
Thời đó là Việt Minh.
À, dạ.
Thời đó Việt Minh đã về hết quê rồi.
Dạ.
Nó về đến nỗi mà cháu biết đó, lúc mà chú mới đi với mẹ với lại anh em á, mà đi ra tỉnh á, là phải trốn. Mà đi, cháu thử tưởng tượng con nít mà đi ở trên những mảnh ruộng, những cái bờ ruộng mà nhỏ xíu hơn một gang tay đó, mà dưới trời mưa mà trơn trợt mà lạnh nhá, té lên té xuống đó, thì cháu biết đi 10 cây số là khổ cực tới mức nào rồi. Mà đi qua những làng á là bị Việt Minh chiếm hết rồi.
Wow.
Thành ra khoảng chừng chập choạng tối, thì chú nghĩ là chập choạng tối là lúc đó khoảng chừng 6-7 giờ tối thôi, tại ngoài Bắc đó.
Yeah.
Là trời lạnh, mà trời gần mùa đông đó là tối sớm lắm. Thì đi mà đi tới sáng, tới mặt trời lên rồi mới tới bìa tỉnh Hải Dương. Mà đi qua những làng mạc rồi những cái trạm gác của Việt Minh á.
Yeah.
Nhưng mà nhờ trời mưa, trời tối mà mưa dầm. Do đó cái người mà lúc mà má chú dẫn các con đi dưới trong đêm á, thì gọi là những người Việt Minh á, họ cũng chỉnh mảng gác, cháu biết không?
Dạ. Yeah.
Ở trong mấy cái chòi lá đó.
Dạ.
Yeah. Chòi lá ở gần ven đường đó, họ tắt đèn họ đi ngủ, thành ra đi mới thoát. Chứ còn nếu không á, thì dám bị bắt ở lại lắm.
Dạ. Yeah. Wow. Cái thời gian đó khi mà chú còn ở ngoài miền Bắc á, ngoài đó như thế nào? Cuộc sống của ngoài miền Bắc khi mà năm 1953 trước khi mà chú vào miền Nam á, thì cuộc sống ngoài Bắc người ta như thế nào?
Cuộc sống ngoài Bắc á, lúc đó đó thì ở thôn quê mới ở tỉnh thành á, dân chúng cũng có vẻ no đủ. Chú thấy ở thôn quê không có người nào đói hết.
Dạ.
Còn ở tỉnh thì chú ở tỉnh Hải Dương mới ba. Mới lại anh, mới lại một đứa cháu. Thì chú thấy gọi là dân tỉnh thành vẫn rất là lịch sự.
Nhưng tuy mà lúc đó chú còn rất nhỏ, khoảng 7 tuổi. Hình như chú kể là chú 7 tuổi lúc đó đúng không?
Đúng rồi, chú biết chứ. Dạ. Tại vì hồi đó chú... từng nghĩa là cử từng động hay là chú đi chơi chỗ nào chú còn nhớ hết à.
Ừ.
Đó. Thành ra lúc đó mà chú thấy mình quan sát ở ngoài đó thì thấy đàn ông vẫn họ đi làm hay là đi công việc gì họ cũng mặc cái đồ vest, đại khái là cái jacket. Rồi đàn bà thì mặc áo dài. Tuy vậy chú cũng vẫn thấy có những người nghèo mặc áo vá. Cháu biết cái áo vá là áo rách đó, rồi họ lấy miếng vải đó, họ may lại đó. Thì dân tỉnh thành đó, trộn lộn giữa những người lịch sự, những người lịch lãm, những người tỉnh với là những người nghèo. Thì cái đó cũng không có chính xác để nói là nghèo đói, nhưng mà chú thấy dân ở tỉnh vẫn gọi là thoải mái, vẫn no đủ. Mà dân quê đó thì lúc mà chú hè chú về quê đó thì thấy không có sự ta thán nào của bà con hết. Chú đi lúc mà chú nhỏ chú đi chơi mấy trẻ hàng xóm đó, mấy trẻ ở trong làng đó, thì thấy gia đình nào cũng ok. không có đến nỗi mà phải gọi là nghèo, nghèo mặt đẹp.
Dạ, dạ vâng, nhà Quyên không biết Việt Minh là họ như thế nào, tại vì Việt Minh là theo là sao, là họ theo Pháp hay là như thế nào, chú có thể nói rõ cho nhà Quyên.
Việt Minh á, là cái lực lượng hồi đó Đảng Cộng sản, họ thành lập mà theo chỉ thị từ Trung Hoa với lại Nga Xô.
Cũng là Đảng Cộng sản nhưng mà lấy tên là
Đảng
Việt Minh.
Cộng sản. Nhưng mà cái đó cũng như là chi nhánh của Đảng Cộng sản quốc tế. Cháu biết không? Là một nhánh của Đảng Cộng sản quốc tế. Thí dụ Nga Xô hoặc Trung Quốc lãnh đạo thì những đàn em Cộng sản như là Hungary, Bulgari ở Đông Âu hay là gọi là Ukraine hồi đó ở Đông Âu, thì đó là những cái nhánh của tập đoàn Cộng sản. Thì Việt Minh cũng là như vậy. Thì người Việt Minh á, là hồi đó ở Việt Nam á, không phải là thiếu đảng phái. Nhiều đảng phái như là Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt hay là này nọ đó, những đảng nhiều đảng, thì đảng của Cộng sản đó, mà nhất là những người Việt Minh ở Việt Nam đó, họ thanh toán những cái đảng phái quốc gia hết. Hồi đó chú còn nhỏ mà chú biết đó, là họ ám sát những người đảng phái quốc gia, họ treo, họ cột hai cái cánh tay á, mà họ cột ra đằng sau lưng, là hồi đó gọi là cột dịch cánh khỉu, có cái danh từ đó. Thì chính mắt họ chú hồi đó còn nhỏ thấy người chết trôi ở sông, thì mình tò mò đi theo người lớn ra coi, thì thấy là kêu bằng người chết trôi ở sông là bị trói dịch hai cái tay ra đằng sau đó. Thì người Việt Minh ấy, nhờ cái gọi là tàn ác, nhờ cái gọi là sự dã man của họ mà họ lấn được các đảng phái quốc gia, mà họ tiêu diệt những cái người nào mà họ nói là phản động. Thành ra hồi đó họ có cái câu là giết lầm hơn tha lầm. Đó là bản sắc của người Việt Minh.
Vâng, Nhà Quyên không biết là ông cố của Nhà Quyên làm chuyện gì, nhưng mà có nghe kể là bị họ bỏ vô cái thùng phi và thảy xuống sông cho chết. Thưa chú, thì khi mà vào Hà Nội thì Nhà Quyên chưa bao giờ bước chân ra Hà Nội. Thật sự chắc là xa nhất là loanh quanh ở Sài Gòn thôi, chứ không có được đi đâu xa. Nhưng mà lúc nào nói về Hà Nội cũng nghe cái vẻ rất là trong thơ văn nhạc cũng có vẻ rất là cổ kính ở Hà Nội, là người Hà Nội, rồi có 36 phố phường, có thì khi mà chú từ ngoài Hà Nội chú vào Sài Gòn, chú cảm nhận như thế nào?
Chú thì lúc đó còn nhỏ đó, ở Hà Nội nội có chừng 2 tuần.
Nhưng mà nói chung ở ngoài Hà Nội, tức là miền Bắc, và khi mà chú ở ngoài miền Bắc xong, sau này năm 53 chú di cư vào Sài Gòn, thì chú thấy cái sự khác biệt giữa người Hà Nội và người Sài Gòn như thế nào?
Chú thấy là người Hà Nội đó, họ ăn mặc rất là thanh lịch. Mà lời nói, ngôn ngữ của họ sử dụng á, chú nói là cái người chính gốc Hà Nội nha.
Là ở ngay Hà Nội.
Ở ngay Hà Nội mà những người mà sử dụng ngôn ngữ rất là mềm mỏng và rất là lịch sự. Họ ăn mặc á, chải chuốt, và nghĩa là đàn ông cũng như đàn bà. Thì ở phố phường á, thì chú thấy là mấy người đàn ông á, ăn mặc đồ vest, đội mũ phớt, gọi là cái mũ mà mũ đó, cũng như là cái mũ mà che nắng, cái mũ gọi là giống mũ phớt, chú không biết diễn tả như thế nào.
Yeah.
Đó, rồi đi giày tây đàng hoàng. Còn đàn bà đó thì ăn mặc gọi là áo dài, rồi cột khăn quàng ở cổ, rồi hoặc là phi dê. Phi dê là tóc uốn đó. Thì lúc đó cái thời chú là đã có những cái phong trào cải cách ăn mặc như vậy rồi. Nhưng mà khi vào tới Sài Gòn đó, thì chú thấy người miền Nam xề xòa hơn nhiều, ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Mà trong miền Nam chú không thấy, hiếm thấy người mặc áo vá. Nhưng mà chú lại thấy là họ ăn mặc, thí dụ họ mặc quần xà lõn, họ ở trần. Rồi hoặc là họ mặc đồ pyjama, đồ ngủ ra ngoài đường, đi ra tiệm uống cà phê, đồ hay gì sinh hoạt. Chứ ngoài Bắc không có chuyện đó. Ngoài Bắc không có thấy người cởi trần mà đi trên phố hoặc là mặc đồ pyjama ra ngoài đường, đường phố. Còn cái vấn đề mà 36 phố phường đó thì chú lúc đó chú chỉ lanh quanh ở gần Hồ Gươm.
Yeah.
Là cái phố của cái người mà bà con mà ở đậu chờ máy bay đi, để gia đình chờ máy bay đi vào Sài Gòn đó, thì ở gần Hồ Gươm. Thì chú có dịp mà đi cái chợ phiên ở bờ hồ Hoàn Kiếm mà đi lạc nữa. Thành ra nghĩa là nói
chung
mà
là chú cũng chưa có ở, chú ở Sài Gòn lâu hơn là ở ngoài miền Bắc.
Đúng rồi.
Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Thời gian của chúng ta không còn. Thật sự là Nhật Quyên cũng muốn hỏi nhiều. Cái thời gian cũng rất là dài. Từ năm 1953 mình di cư vào Sài Gòn thì đương nhiên có những cái biến cố lịch sử, và cái thời gian đó hàng vạn, hàng cả triệu người dân từ miền Bắc đã, đặc biệt là đi theo những cái con tàu hóa mồm di cư vào miền Nam trong suốt cả một cái thời gian, và cũng có nhiều bản nhạc cũng đã được hát. Và nếu mà có được một dịp nào đó nữa phỏng vấn chú trên đài thì có lẽ là Nhã Quyên sẽ tiếp tục hỏi chú về di tản của chú từ năm 1953. Cảm ơn chú một lần nữa. Xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn quý thính giả đã nghe đài. Hẹn gặp lại nếu còn thì giờ vào tuần tới.
Dạ vâng,
cảm
xin
ơn
chào chú. Dạ.
Dạ. Bye.
Hỡi người lính chiến không quân trang.